Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý hoàng pháp viên, chủ đề chúng tôi chia sẻ sáng nay là hoàng pháp viên, vai trò và phương pháp như là một trong những yếu tố rất quan trọng mà thông qua đó người cư sĩ sẽ trở thành là một nhịp cầu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với quần chúng Việt Nam thân yêu. Xác định được vai trò quan trọng thì mỗi một người Phật tử đó ít nhất đó phải là ngọn đuốc soi đường cho chính mình và những người thân thương hoặc là những người hữu duyên với mình. Thay vì đi một mình nó uổng đi, bây giờ ta phải đồng hành, và những người khác khỏi phải tốn tiền mua đuốc mà vẫn có thể đi an toàn, đến được mục đích cần đến. Đó là vai trò của hoàng pháp viên. Trước nhất chúng ta phải xác định hoàng pháp viên đó được giáo hội trao cho một sứ mệnh vô cùng quan trọng. Cũng giống như trong một kịch bản sân khấu hay là một bộ phim đó, mỗi một người thủ một vai. Dĩ nhiên đây không có vai phản diện, hoàng pháp viên phải đóng vai chính diện. Và do đó đời sống tư cách đạo đức của chúng ta phải là một cái gì đó mẫu mực, để khi chồng, vợ, con em, người thân của mình đối chiếu, kể từ khi người ấy trở thành Phật tử và đặc biệt hơn là hoàng pháp viên đó, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn, được chăm sóc hơn, và gia đình đó trở nên ấm cúng hơn. Đó là thông điệp quan trọng nhất mà các hoàng pháp viên cần phải cam kết thực hiện. Còn nếu như tham gia làm nhịp nói của giáo hội mà ta không giúp cho người thân thương của mình được hạnh phúc đó, thì nhiệm vụ quan trọng chúng ta được xem là bị thất bại ngay từ nền tảng. Thủ vai như thế nào thì được gọi là thích hợp trong một kịch bản? Khi nãy chúng tôi và Đại Đức Chí Tuệ đã có mặt ở đây từ lúc 8:15 theo dõi quý Phật tử vào trong giảng đường. Giờ giải lao đó cũng có một số người ra vào. Giờ ngồi trên đây nhìn xuống thì thấy rõ hơn nữa. Phần lớn á thuộc hàng U50. Và rất thất vọng, thì số lượng hoàng pháp viên U20, U30, U40 không có. U30 chắc được vài vị thôi. Như vậy là các vị hoàng pháp viên chúng ta đến từ nhiều tỉnh thành á, chỉ làm được cái nhịp nói, đóng một vai trò giáo hội giao chừng 10 năm là hết rồi. Trong đó nếu giới trẻ U20 đến 40 mà cùng tham gia đó, thì được đào tạo trong vòng 7 ngày, ta sẽ có khoảng thời gian 40 năm để đóng góp. Và đóng góp như thế được hiểu là ta sẽ giúp cho các thế hệ con em của chúng ta cảm nhận được và trở thành Phật tử, tương lai của chúng chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Đóng vai thích hợp, người Phật tử tại gia không nên nghĩ mình là một pháp sư. Giảng dạy Phật học cho những người đi sau mình là đang làm một cái công việc truyền đạt lại những gì mình đã học và ứng dụng. Đánh đồng mình như là một pháp sư đó, cái tôi bắt đầu trỗi dậy. Và do đó trước đây mỗi lần tâm sự tiếp xúc với những người thân, bạn đồng học rất vui vẻ, bây giờ khi có cái mạc hoàng pháp sư vô, bắt đầu có thể tranh luận rồi. Đó là một thái độ nên tránh, vì không khéo ta đá lộn sân, nói giống bóng đá chơi vui chút xíu. Cầu thủ nào làm tiền đạo phải đứng ngay vị trí tiền đạo, tiền vệ ở ngay tiền vệ, hậu vệ phải giữ khung thành. Hoàng pháp viên không có nghĩa là việc gì cũng làm hết, và công việc làm chính yếu của chúng ta là đưa Phật pháp đi vào đời sống. Đưa như thế nào là cả một nghệ thuật, và lát nữa chúng tôi sẽ đề cập đến. Điều thứ hai, phải nghĩ khi được giáo hội trao cho trách nhiệm làm hoàng pháp viên, ta đang được Phật pháp hóa chúng ta, và mình phải nghĩ rằng mình bây giờ trở thành một công cụ cho Phật. Chẳng hạn như cái nùi nhẹ của cái bàn để cho cái bàn được sạch đẹp, cái hoa ở trên bàn thờ Phật để cho bàn thờ Phật trở nên có hương thơm, và nước cho người khác uống, không khí cho người khác hít thở. Mình phải đóng vai trò làm người phụng sự cho cuộc đời, và phải thấy đây là một niềm vui được Phật pháp hóa, cho nên ta trở thành một công cụ phụng sự cho Phật, và thông qua công cụ đó quần chúng chưa biết Phật đến với Phật giáo nhiều hơn. Chứ đừng xem đây là một chức vụ mới mà mình mới được gắn lon ở trên vai, ở trên áo. Tất cả những cái mác đó đó, nó là cái dạng lý trường thành giữa ta và người, và tối thiểu nó là một cái dải trường sơn ngăn cách hai chuyến tiến. Cho nên Hoằng pháp viên bằng đời sống thực tế, bằng gương hạnh, kiến thức và sự dấn thân, nhưng trong tương quan xã hội ta phải là một người rất khiêm tốn, dễ gần gũi. Và mỗi khi trao đổi, đừng nên lấy quan điểm thắng và thua, cao và thấp làm thước đo, mà phải thấy rằng là khi mà tiếp xúc với ai đó người ta hiểu sai Phật, không nên vội tranh luận rằng họ thế này thế nọ, ác kiến, thành cảm, sai lầm, giới hạn, mà thông cảm, bởi vì họ không có được cái thuận duyên chúng ta. Cho nên việc tiếp cận ở một mức độ giới hạn đó là một điều tất yếu, và do vậy ta phải có trách phụ là làm sao giúp cho họ hiểu được Phật tốt hơn. Khi mình nghĩ rằng là mình đã được Phật pháp hóa, thì mỗi hoàng pháp viên phải là nhân chứng cho Phật pháp trong cuộc đời. Nhân chứng đó cái gì? Ta phải trải nghiệm được sự màu nhiệm về thay đổi của bản thân. Ví dụ trước đây ai nói cái là có thể tranh luận và giành cái quyền thắng thua. Và bây giờ đó, ta điềm đạm hơn, nhẹ nhàng hơn, thư thái hơn, giải quyết các vấn nạn của bản thân tích cực hơn. Tham sân si gần như rơi rụng, và ta là một cái hội tụ của an vui và hạnh phúc. Cho nên phải nhân chứng Phật pháp bằng cách đó. Thì lúc ấy đó, những người học với ta bằng một bài khóa cụ thể, hay là bằng những cái buổi đàm đạo thân mật gần gũi, sẽ thấy rất rõ rằng là đây là mỗi người Phật tử rất là thuần thành và chuẩn mực. Cho nên chia sẻ kinh nghiệm hành trì của mình đó, là một nghệ thuật hoằng pháp tốt nhất. Bởi vì kinh nghiệm chia sẻ mỗi người một khác, nó không là một cái bài bản bị đóng khung, và cái ngôn ngữ truyền đạt trong sự chia sẻ màu nhiệm Phật pháp thay đổi cuộc đời của mình đó, sẽ có một cái đường dẫn trực tiếp và không có những điện trở cản lại. Chứ còn giờ mình học Phật học Pháp Phong với những cái từng bậc của kệ thang giáo lý, rồi ta đi ra ngoài cũng nói y hệt chừng đó, ai có thời giờ đâu nghe. Thế giới hiện đại này đó, thời giờ là vàng bạc, là lúc mình chỉ có được 10 phút thôi. Do đó anh ráng ở lại ngồi tôi nghe nói một tiếng, bài này phải nói đúng một tiếng, thì coi như quý vị mất cơ hội để nhân chứng và giúp cho người khác nhân chứng được sự mầu nhiệm Phật pháp rồi. Và cố gắng truyền đạt bằng ngôn ngữ đời thường, chứ ra ngoài nói bạn ơi giáo pháp Phật mầu nhiệm lắm. Hỏi giáo pháp nó mầu nhiệm sao? Tứ diệu đế. Tứ diệu đế là cái gì? Trong đầu người hỏi giống như bốn sĩ đế quá. Thì là thua. Phải dùng ngôn ngữ bình dân. Ta học ở trường lớp á, là mình học các thuật ngữ Phật học chuẩn để không hiểu sai vấn đề. Nhưng khi truyền đạt cho người khác đó, ta phải dùng ngôn ngữ mà họ được xem như là một sở trường. Ví dụ mình ra cái khu chợ búa, bạn hàng ở ngoài chợ đó thường là học đến lớp 6 là cùng. Mà mình dùng những ngôn ngữ quá triết lý, thuật ngữ quá cao siêu thì nói chẳng bằng là không nói gì, vì nó không có tác dụng gì hết, ta nghe xong không biết gì hết. Do đó phải sử dụng ngôn ngữ thích hợp. Hoằng pháp viên khác với giảng sư ở chỗ đó, giảng sư vừa là một người truyền bá kiến thức Phật học, vừa là một nhà tâm linh, tức là trải nghiệm sự an vui hạnh phúc trên chánh pháp, nhờ tắm mình ở trong biển an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Còn chúng ta chỉ làm một công việc đơn giản là truyền đạt lại. Và dĩ nhiên là nó khác với cái máy lập. Máy lập là nguyên văn, hoặc là những con két đó, thì nó chỉ cần biết có khách đến là xin chào quý khách, xin chào quý khách, không biết cái nội dung là cái gì. Ở đây chúng ta phải hiểu được. Một vị giảng sư đó ở tại các cái trường lớp Phật học phải có một bài khóa với những cái trình tự từ cao đến thấp. Còn là hoàng pháp viên đó thì ta phải xem người đối diện với mình là ai, hoàn cảnh, sự nghiệp, khuynh hướng, tâm lý và thời gian họ có thể cùng ngồi với chúng ta là được bao nhiêu. Cho nên phải ứng biến thật là linh hoạt thì mới chụp lấy được cơ hội để giúp cho họ hiểu được đạo Phật. Và chỉ cần gieo những cái hạt giống thôi, dù thời gian rất ngắn ngủi, thì trở về hạt giống này nảy mầm, tự động họ tìm đến một ngôi chùa nào gần nhất để học Phật pháp và trở thành một Phật tử. Còn nếu như ta có được cái thời gian dài rộng hơn, ta nói kết để hỗ trợ họ bằng những tư vấn rồi hướng dẫn họ đến những ngôi chùa có phát hành văn hóa Phật giáo, hoặc là lên những trang web để đọc một cách có trình tự trước và sau, thì cái công việc chúng ta nó sẽ giảm lại nhưng mà hiệu quả đó sẽ cao. Tránh một thái độ đó, là mình học biết cái gì mình truyền đạt hết cho đó cho người học, thì làm sao họ cảm nhận được, vì thời giờ không cho phép mà. Tìm hiểu giáo pháp á, là sự trải nghiệm đầu tiên của hoàng pháp viên. Và ta phải hướng đến những người đang tìm hiểu Phật giáo, chứ còn đến với người đã biết Phật giáo rồi, đã quy rồi, thì không có ta, Phật giáo cũng không mất thêm một người nào. Cho nên đối tượng của các hoàng pháp viên phải là những người chưa biết đạo, thậm chí là những người chống đạo Phật. Ta phải đến với họ một thái độ rất rộng lượng, đừng chất vấn tại sao các anh chị phê phán Phật giáo như thế. Cứ lắng nghe, cười, hoan hỷ, hiểu, từ từ giải thích sao. Giải sống một cách gương mẫu, người ta đó chưa thấy. Để từ lúc tôi tiếp xúc với cái ông Phật tử, bà Phật tử này, tôi thấy hình như cuộc sống mình nó có thay đổi. Chửi ổng, chửi bà, chửi ông cố của bà mà bà cũng lặng thinh thôi. Tôi thấy đây là cái mầu nhiệm của Phật pháp. Và việc giải thích chúng ta và những gì mà cần thiết đó, nó sẽ làm cho người ấy nó dính giống như là đinh đóng cột đó. Còn đến với người khác bằng một cái tâm đối kháng đó thì không làm được việc gì. Các hoàng pháp viên phải nhớ thế này, đối kháng đó nó giống như là một cây búa đập vào cây đinh. Nếu đây là cây đinh và đây là một tấm ván, ta dùng cái búa đập thật mạnh, ta thấy đinh nó sẽ vô càng ngày càng sâu. Thái độ đối kháng sẽ làm ta và người đó ngày càng xa cách. Còn cảm thông hiểu biết, tìm những cái cách giải thích như thế nào đó để người ta hiểu được mình, chấp nhận mình, nó đòi hỏi đến một cái sự hành trì Phật pháp tốt hơn. Vì vậy hoàng pháp viên không chỉ đơn thuần là người tích tụ kiến thức thôi, mà là phải là người sống với Phật pháp để thấy được cái mầu nhiệm hiện tiền của Phật pháp đang diễn ra trong ta, xung quanh ta, trong gia đình ta, nơi ta làm việc, và ta đang góp phần xây dựng một tinh độ tại dân gian này. Mang một tâm trạng và làm hành động như thế đến đâu đó, ta sẽ giúp cho Phật pháp nảy mầm ở chỗ đó. Ba việc mà không nên tạo ra một thái độ tranh luận, đó là chính trị, đó là tôn giáo, đó là quan điểm cá nhân. Chính trị thì có đảng phái, và đảng phái nào cũng cho mình là số một ấy. Tôn giáo nào cũng có những cái thành kiến văn hóa, tín ngưỡng, và do vậy sáng tổ tôn giáo của họ là số một thôi, tất cả còn lại là số hai, thậm chí là số một từ dưới điểm lên không bằng. Còn ý kiến cá nhân á, bao giờ ai cũng cho mình là đúng á, khó chấp nhận người khác với một thái độ rộng lượng cởi mở để có thể học hỏi và chia sẻ những gì cần thiết. Cho nên tránh ba thái độ này trong lúc tương quan với xã hội và góp phần và nỗ lực hết mình tạo ra một cái nhịp cầu. Bên đây á, là đời sống đời, bên kia đó là Phật pháp, và chúng ta là từng bước thềm thang để cho họ đi qua. Chứ đừng nghĩ rằng là tôi là thầy của những người ấy đấy. Nghĩ mình là thầy đó trở ngại liền à. Phải là bạn đồng hành, phải là người phụng sự, phải là kẻ dấn thân, phải là người hy sinh. Hoàng pháp viên phải bằng một thái độ đó thì ta mới năng động và đi vào cuộc đời được. Chứ còn nói hôm nay tôi phải làm 8 giờ, không có thời giờ để đóng góp, đi học hoàng pháp viên làm gì. 8 giờ mình vô làm công xưởng, có mặt ở văn phòng, thay vì 15 phút nghỉ giải lao ta 8, hoặc là 8 rưỡi hay là 7 rưỡi, thì ta dành thời gian đó chia sẻ, hỏi thăm cái khó khăn của những người cộng sự với mình là cái gì, và đưa tư tưởng Phật giáo vào góp ợt. Tôi đọc được một tác phẩm, đừng nói đó là Phật, đừng nói là hòa thượng. Thế nên có một ý này có vẻ có giá trị tham khảo lắm, nói cho bạn nghe thử xem sao. Có những lúc mình bắt đầu bằng những cái cách rất là đơn giản, và nó không tạo ra một cái khung sườn mà người được chia sẻ có cảm giác rằng tôi bị giảng dạy, tôi bị giải đề. Thì lúc đó nó cái nội dung của chúng ta chia sẻ nó mới có điều kiện để thẩm thấu, mưa dầm thấm đất. Lòng từ bi của Đức Phật thì bao la, tuệ giác của Ngài nó hơn cả mặt trời. Và các hoàng pháp viên phải thấy rất rõ, tôi chẳng qua chỉ là một con đom đóm thôi, chứ nghĩ mình là sao là có vấn đề, nghĩ mình là trăng là có vấn đề nữa, nghĩ mình là mặt trời là tiêu luôn. Một con đom đóm có thể lập lòa vào ban đêm, và ít nhất có thể giúp cho kẻ bộ hành không có các phương tiện thắp sáng, không bị té ngã, nhìn theo cái hướng con đom đóm để mình lằn ra các con đường để đi. Hoặc có thể mạnh dạn hơn, ta như là một cái đèn cày, hay bền hơn chút xíu là một cái đèn pin, chỉ đường cho mình và chỉ đường cho người khác. Và truyền giáo thường được gọi là một giảng sư trong tiếng Việt, còn tiếng Hoa đối với văn hóa Trung Quốc đó, gọi là pháp sư. Pháp sư được viết tắt của một cái thuật ngữ Tam Tạng Pháp Sư. Ngày xưa đây là một danh hiệu cao quý nhất mà các vị vua đó đã tôn vinh cho một bậc cao tăng có đạo hạnh siêu phàm thoát tục, có kiến thức Phật học lão thông, và có một cái quá trình đóng góp Phật pháp rất là vĩ đại, giúp cho biết bao nhiêu người rửa bỏ được nỗi khổ niềm đau. Khi nói gọn từ một cái thuật ngữ Tam Tạng Pháp Sư thành chữ là pháp sư đó, thì cái nghĩa nó là lúc bị người ta quên đi. Tam Tạng là kinh, tức là toàn thể lời Phật dạy trong 49 năm được ghi chép dưới hình thức văn bản sau khi Đức Phật qua đời. Luật với hàng ngàn tác phẩm của các vị Bồ Tát, A-la-hán và Tổ sư trải qua nhiều triều đại ở nhiều châu lục khác nhau, chia sẻ và hệ thống hóa lời dạy Đức Phật bằng những tác phẩm theo cái kinh nghiệm và phương pháp tiếp cận Phật học của riêng mình. Và luật là hệ thống đời sống đạo đức được thiết lập bằng những điều khoản mà việc gắn chúng ta với nó sẽ làm cho chúng ta trở thành là một người cao thượng hơn, hạnh phúc hơn, an toàn hơn, và không có sợ nhân quả gì, không sợ luật pháp, sợ gãy. Như vậy lão thông cả kinh luật luận á, không phải có mấy người làm được. Ngày nay thì người Trung Hoa tôn vinh Tăng Bảo, cho nên bất kỳ một sư cô hay là một vị thầy nào tiếp nhận được giới cuộn túc để làm một vị thầy, một sư cô chính thức đó, thì đều được gọi là pháp sư. Để nhắc nhở rằng người xuất gia phải hoàn truyền Phật pháp và xem đó là nhiệm vụ chính của mình. Cái nền tảng quan trọng hơn là tuệ giác. Lấy nhiệm vụ hoàn pháp được soi xíu bằng tuệ giác đó, thì công việc của chúng ta nó sẽ không phải mưu cầu lợi ích tên tuổi cho bản thân, mà làm sao để cho người ta biết đến Phật. Các vị pháp sư phải là một công cụ để cho người đã biết đến Phật, chứ không phải để cho cuộc đời tôn vinh mình như là một thần tượng. Và do vậy các hoàng pháp viên cũng phải nghĩ rằng mình là một chất dẫn để truyền cái điện an vui hạnh phúc của Phật đến với mọi người, mọi nhà, và nhờ điện đó mà ta có đủ các cái hoạt dụng đáp ứng cho các cái nhu cầu sinh hoạt hạnh phúc và an vui. Cho nên sẽ là một sai lầm nếu hoàng pháp viên nào nghĩ rằng mình là một vị pháp sư, mặc dù nghĩa đen của nó pháp sư là người nói pháp thôi, nhưng mà nghĩa tâm linh nó khác rất là nhiều. Chúng tôi xin chia sẻ 6 bước mà các vị hoàng pháp viên đó nên áp dụng và tối thiểu là tham khảo. Mỗi một cái buổi chia sẻ giữa chúng ta và những người có nhu cầu đến với Phật pháp chính thức ở trong một lớp học, hay là gián tiếp ở trong những cái buổi nói chuyện tâm sự, thì các yếu tố này đó có thể gia giảm tùy theo tình hình thực tế. Bước thứ nhất là ta phải làm sao trải nghiệm được sự hiện hữu của Đức Phật và giáo pháp của Ngài trong chúng ta, và phải để cho cái người được mình chia sẻ đó cũng phải có một cái cảm nhận tương tự. Thỉnh Phật thượng đường, nói theo thuật ngữ Phật học ấy. Với những cái giảng đường truyền thống như thế này, tức là có một cái bục giảng, có người nghe, có bàn ghế để hỗ trợ chúng ta ghi chép, thì việc thỉnh Phật thượng đường nó có cái ý nghĩa rất là lớn, để làm cho mọi người đó có cảm giác là tôn vinh Phật và thấy rất rõ rằng là thỉnh Phật hiện hữu với chúng ta và để cho giáo pháp đi vào trong chúng ta, đó là một nỗi niềm hạnh phúc rất là lớn. Cho nên các chủ đề truyền thống thường là gì? Niệm Phật câu giả bị. Bây giờ đi, khi mình ngồi ngoài công viên tình cờ gặp một người nào đó mà thỉnh Phật thượng đường, cái là mời tất cả các vị niệm Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, ta bay luôn, vì họ đâu phải Phật tử đâu, họ có thể có tôn giáo khác với chúng ta, hoặc là họ có những quan điểm chính trị hay là bối cảnh văn hóa trình độ kiến thức nó khác với mình hoàn toàn. Cho nên trong tình huống này đó, để làm một cái sự hiện hữu của Đức Phật đó, thì ta phải là một người mẫu mực về đời sống, điềm đạm về tư cách, và là một cái người biết lắng nghe tất cả những cái ý kiến khác với mình, không vội vã chứng minh người khác sai, mà cứ hiểu như mình là một người đồng hành thôi, trình bày cho người khác về một quan điểm mới mà có thể người đó chưa từng nghe trong cuộc đời của mình. Lúc đầu nó có thể là một cái gì đó hơi dị ứng giữa một cái đã có sẵn và một cái mới, nó thường có khuynh hướng là giành giật cái vị thế lẫn nhau. Nó giống như những cái ngày tháng đầu mà quý Phật tử mới bắt đầu đi vào chùa, có thể từ nhiều cái nguyên nhân khác nhau, chẳng hạn như một người thân mình qua đời, nghe người ta nói phải đến thỉnh mời quý thầy quý sư cô thì gia đình sẽ được bình an, cho nên mọi thứ mình ngỡ ngàng lắm, ai nói sao mình cũng tin hết trơn á. Có người hướng dẫn sao thì mình tin theo vậy, không có thì thầy hướng dẫn sao ta theo đó thôi. Thì ta cũng phải nhớ lại những cái ngày tháng đó, những người mới bắt đầu tìm hiểu Phật họ cũng có hàng ngàn câu hỏi khác nhau. Hỏi trong tình huống này không có nghĩa là đã phá. Có thể có người hỏi một cách lịch sự, có người trình bày cái sự thiếu hiểu biết của mình một cách dễ dàng cảm thông, nhưng cũng có người nói như là búa bổ, nói như là xe tăng chạy, nói như là pháo đài, nói như là đạn dược, nói như là miễn chai. Và nếu lúc đó phiền não trở dậy hay là bồ đề gai nổi lên thì coi như vai trò hoàng pháp với chúng ta bị hỏng hết. Ta phải thấy rất rõ là Phật đang ngự trong mình, pháp đang trải nghiệm cho mình, như mình có một cái làn điện nó lăn lăn hạnh phúc. Và lúc ta chia sẻ với người ấy, ta cũng phải làm sao cho người ấy có được cảm giác này ở mức độ đơn thuần. Ta lúc nghe một cái câu Phật ngôn nào đó mà mình không cần nói đây là lời Phật nữa, người thấy ồ lạ quá, hay quá, đặc biệt quá, là cá đã cắn câu rồi. Thế là làm sao cho người tiếp xúc với chúng ta có cảm giác được là rất là có thiện cảm với cái nội dung mình mới được chia sẻ. Con cá khi mà thấy một cái món mồi mà trong não trạng của nó nghĩ rằng đây là một cái thực phẩm ăn rất là ngon, mà nếu thiếu nó là thấy thiếu giống một cái gì nào đã. Cho nên khi có mồi xuống là con cá đến. Dùng hình ảnh này không có nghĩa là chúng ta dụ khỉ quần chúng, để cho nó dễ ấn tượng thôi. Phật pháp là một thực phẩm mà chất liệu bổ dưỡng của nó rất là cao. Ta ăn một loại thực phẩm nào đó vào trong cơ thể, nếu không có kiến thức về y khoa, không được tư vấn bởi các vị lương y giỏi hay là các dược tá giỏi đó, dược sĩ giỏi đó, thì tốt cho gan nhưng mà nó hại cho thận, tốt cho bao tử thì nó hại cho tim, tốt cho tim thì nó có thể hại cho các cái cơ quan còn lại. Nhưng Phật pháp thì không có tác dụng phụ như thế. Chất bổ tâm linh của Phật khi mà đưa vào trong đời sống, thông qua sự nhận thức, thông qua quan điểm, thái độ, có cái khả năng là tự điều chỉnh cái dòng cảm xúc của người đó và làm cho người đó trở thành một người tốt hơn, an vui hơn, hạnh phúc hơn. Và làm được điều như thế là ta đang là cấy một cái hạt giống để cho người ấy cảm nhận là Phật đang hiện diện trong mình và pháp đang trải nghiệm trong họ, mặc dù họ không có được cái thư ngữ Phật học để nói như chúng ta nói. Cho nên quan pháp, tức là truyền đạt thông tin Phật học đến với người khác đó, nó khác với cái cách mà ta dạy như là một thầy cô giáo đứng trên trường lớp cho một học trò. Cái đó truyền đạt kiến thức như một máy lọc đó, lập 50%, 80%, 90% là tùy. Còn đây đã làm sao để giúp cho cái chất bổ và Phật pháp có mặt, như là hơi thở đối với sự sống, thực phẩm để ăn, áo quần để mặc, trang sức phẩm để làm đẹp vậy. Phải biến Phật pháp trở thành những cái giá trị rất là thực tế thì vai trò Hoằng Pháp Viên mới được xem là thành công. Đó là bước một. Bước thứ hai đó, nếu là một giảng đường truyền thống đó, thì ta có thể đọc một cái đoạn kinh ngắn mà đã từ lâu đó nó có một cái giá trị trị liệu và chuyển hóa chúng ta. Chứ gặp một người khác đang khổ đau kêu niệm Phật đi, Phật sẽ tới cứu giúp. Một người vợ đang bị khổ đau vì chồng ngoại tình kêu niệm Phật đi, khổ đau sẽ hết. Hoặc nếu mình tu theo thiền, ta đang khổ đau cùng cực đó, ngồi tĩnh tọa đi, hít thở đi sẽ hết. Hay là tu theo Tịnh Độ Tông, Mật Độ Tông, Mật Tông thì nói là án mới đi bắt giờ không đi, thằng chú mầu nhiệm có khả năng chuyển hóa, thua thiếu phương pháp. Đức Phật dạy chúng ta để giải quyết các vấn nạn đấy phải phân tích tính nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp, mình, người, điều kiện, hoàn cảnh, xã hội, phải nắm rõ hết tất cả một cái tổng thể như thế thì việc đưa phương pháp nào là thích hợp đó, nó sẽ là một sự lựa chọn mà tính cách ưu tiên. Chứ không phải là mình tu theo Tịnh Độ cho nên gặp ai cũng khích lệ người ta tu niệm Phật đi, như vậy ta đang truyền bá pháp môn niệm Phật chứ không phải là một Hoằng Pháp Viên. Pháp môn mình hành trì đó có thể là pháp môn A, B, C theo vị thầy mà mình học, ngôi chùa mà mình có cơ hội gắn bó bao nhiêu năm, nhưng công việc Hoằng Pháp là khác hoàn toàn. Phải lấy Đức Phật làm nền tảng. Mà Đức Phật đã dạy chúng ta cái gì? Đó là bát chánh đạo. Mà theo Ngài đó, nó là con đường giải quyết hết tất cả mọi vấn nạn, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, tệ nạn xã hội, tệ nạn đạo đức, tệ nạn gia đình, bế tắc bản thân. Không có gì mà không sử dụng bát chánh đạo để dẫn đến thành công được hết á. Có điều là ta áp dụng nó có đúng hay không thôi. Thiền tông là một phần rất nhỏ bát chánh đạo, nhấn mạnh chánh niệm và chánh định. Niệm Phật tông đi theo tông chỉ của kinh Niệm Phật Ba La Mật và kinh A Di Đà cũng đạt được hai nội dung tương đương, đó là chánh niệm và nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là chánh định. Mật tông á là một phần của chánh định, lấy thần chú như một cái niêm cho tâm bám lên trên nó mà không có cơ hội bám víu vào các cái trần cảnh khác, cho nên ta có được sự định tĩnh. Hành giả nào bỏ quên chánh kiến, tức là thế giới quan, nhân sinh quan dựa trên duyên khể, vô ngã, vô thường, nhân quả, giải quyết trên bát chánh đạo, thì cái đó được gọi là đang sống tà đạo. Cho định nghĩa chánh kiến trong Phật pháp sâu sắc lắm. Còn chánh tư duy không phải mấy người tu làm được đâu, người tại gia lại càng khó nữa. Vì chánh tư duy được Đức Phật định nghĩa là khể tâm, móng ý, tư duy, nhận thức, loại suy, diễn dịch, tổng hợp, quy nạp, loại trừ khỏi, tránh xa khỏi, tách rời khỏi tham lam, sân hận và si mê. Và lúc ta tu đến vài chục kiếp mà chưa hết được, cho nên mình mới có được chánh tư duy có điều kiện, có thời gian giới hạn thôi, chứ không phải là thường xuyên 24/24. Có được chánh tư duy như thế thì chánh ngữ chắc chắn phải có thôi. Vì tư duy đúng thì lời nói chắc chắn là đúng. Tư duy không có lòng sân, lòng tham, lòng si thì ngôn ngữ sẽ tách rời khỏi những thứ này như là những độc tố. Hành động cũng vậy, nghề nghiệp cũng thế, hai thứ kế theo sau, nhưng mà ứng dụng của chánh kiến và chánh tư duy thôi. Và ai có chánh kiến chánh tư duy sẽ tự động kéo theo một cái đời sống tinh tấn, nỗ lực, bền bỉ, không bỏ cuộc đối chừng, không đào tẩu khổ đau, không vẫy tay chào, không đầu hàng trước những thực tại. Và ta trỗi lên một cái nhận thức rất rõ rằng tôi đủ sức để vượt qua những khó khăn và biến những ước mơ chân chính trở thành một hiện thực. Làm được những điều này ta mới có được chánh niệm. Không có chánh tư duy và chánh kiến, khi ngồi với niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật ta nhớ Nam Mô Di Đà Lạt nó trỗi dậy như là một cái phản ứng. Mà lúc đó mình thấy ủa, lúc tôi không có tu không thấy phiền não, mà sao giờ mới tu phiền não nhiều quá. Bởi vì tâm mình bắt đầu nó lặng cho nên nhìn thấy nó được. Trước đây nó loạn động nhiều quá mình không thấy, nó nhiều quá cho nên mình không thấy nữa. Bây giờ bắt đầu tập trung lại đó thì mỗi một cái vọng động nho nhỏ ta đều phát hiện nó được hết á. Cho nên đừng có lo buồn sợ hãi mà thấy là ta đang đi đúng đường, và vấn đề còn lại là không theo. Cho nên để có chánh niệm và chánh định á, phải có chánh kiến chánh tư duy. Nói một cách khác là chọn một cái đoạn kinh nào đó mà mình thấy là cái giá trị giải quyết khổ đau của đó cao, thì ta chia sẻ nó với những người đang có nhu cầu. Chứ lúc đó nói ta giờ lại tôi vào chùa Phật Quang cùng tụng với tôi chọn bộ kinh Địa Tạng, phước lớn dữ lắm. Lại chùa nào đó cùng với tôi tụng một bộ kinh Pháp Hoa, được 7.200 công đức, ai nghe mà không khoái. Rồi khích lệ tụng đầy thần chú Đại Bi 10 thập chú được, và ấn tống 1.200 quyển để cầu gì được đấy, thì hoằng pháp cái đó là thôi thua rồi. Vì đó quý Phật tử hoằng pháp viên phải thuộc nhiều kinh, ít nhất là nhớ, nếu không thuộc phải nhớ. Nhớ nguyên văn thì càng tốt, bằng không nhớ được cái đại ý của nó, và chia sẻ cái đại ý đó cho người đang gặp phải cái bế tắc. Đức Phật không bao giờ dạy ai đến với Ngài đều niệm Phật hết, ai đến với Ngài là tu thiền hết, ai đến với Ngài là tu thần chú hết. Cái bế tắc của họ ở chỗ nào? Việc áp dụng đúng Phật Pháp mới có thể tháo mở được. Cho nên Đức Phật đã nói trong Kinh Kim Cang đó, pháp vô cao hạ, không có pháp môn nào là số 1, số 2, số 3, mà đúng căn tính đó, được xem là hữu nghiệm, không đúng căn tính được xem là vô ích. Như vậy các hoằng pháp viên ngoài cái thời khóa trong vòng 7 ngày mà chúng ta được huấn luyện tại đây, quý vị nên lên trên các trang web, chẳng hạn như daphatngaynay.com do chúng tôi biên tập, hay là quảngdức.com do thầy Nguyên Tạng biên tập, hay là thư viện hoa sen.org do cư sĩ Tâm Diệu ở Hoa Kỳ biên tập, là ba trang web mà không có cái gì về Phật Pháp mà không có ở trên đó. Đại Tạng Kinh Pali dịch ra tiếng Việt, Kinh A Hàm dịch ra tiếng Việt, Kinh Điển Đại Thừa dịch tiếng Việt đã có đầy đủ ở trên ba trang web này. Mấy chục ngàn bài nghiên cứu khác nhau của hàng trăm các nhà học giả, các tu sĩ, các vị cao tăng của Phật giáo trong và ngoài nước. Và có rất nhiều tác phẩm hay đã được dịch từ nhiều ngôn ngữ khác nhau. Cho nên khi làm cái công việc hoằng pháp viên đó, thì ta không phải là chật vật khó khăn như là trước đây. Khi Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, thầy của Hòa Thượng Thanh Từ chủ sướng để lập ra các ban hoằng pháp ở các tỉnh, thời điểm đó tài liệu Phật học rất ít. Còn bây giờ ta có cả khối, vài chục ngàn băng giảng đã được phổ biến trên mạng và lưu bố rộng rãi khắp nơi. Vài ba ngàn tác phẩm hay về Phật học đã có mặt khắp toàn quốc. Chỉ cần nghĩ đến nó, tìm đến những phương tiện thích hợp là ta có được những dữ liệu để tham khảo rồi. Cho nên việc tìm ra những cái bài kinh hay đó không khó lắm. Và Đức Phật lúc đó, một chứng bệnh sanh ra mà Ngài nói đến 17-18 bài kinh khác nhau. Không phải ai cũng áp dụng một bài kinh đó thành công cho bệnh sanh. Lúc nào có nói niệm Phật đi, nhịn đi, hết sân thì sao hết nói. Nhịn làm cho sân nó không trỗi dậy, nó mới là khoanh dùng thôi, không cho nó có điều kiện lây lan. Ức chế tâm lý đó, nếu không được chuyển hóa, nó sẽ lớn như giống như một cái bong bóng à. Cái lượng đè nén nó sẽ tăng trưởng đều theo thời gian và các nghịch cảnh mà người ấy có mặt. Đến lúc nào đó sức chịu đựng nó không còn nữa, nó nổ tung và chúng ta sẽ bị dính lây, vạ lây bởi những cái miễn khổ đau của người ấy mà sức chịu đựng đã đến hồi mòn mỏi. Cho nên phải đọc bài kinh Lưỡi Cưa ở trong kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy nghệ thuật để chuyển qua cái sân. Và khi những người thân của chúng ta, bạn hữu chúng ta hướng vào chúng mình này, ta áp dụng nó. Ở chỗ khác thì Đức Phật dạy bài kinh Từ Bi, quán từ bi trước khi ngủ, sau khi thức dậy, từ bi với chính mình, với những người thân, sau đó với người dân nước lã. Nó phải có một cái sự thực tập tăng dần đều, lớn từ từ, chứ áp dụng rút một cái giống như các thầy tu 50 năm làm sao làm nổi. Vậy đó, hoằng pháp viên mà không biết kinh nhiều là không hoằng pháp được. Và đừng có thói quen nếu mình thuộc cả một bài kinh A Di Đà đọc lại cho người đó vô ích. Lấy cái ý nào hay nhất thôi, diễn đạt bằng ngôn ngữ đời thường và chia sẻ, và mong người đó cùng chia sẻ theo. Tôi hướng dẫn họ như là một người bạn đồng hành, chứ không phải là người thầy đối với một học trò. Không có khoảng cách giữa bạn đồng hành, nhưng có một khoảng cách rất lớn giữa thầy và trò. Chữ Upanishad ngày xưa mà người Ấn Độ đó sử dụng cho các cái kinh điển Ấn Độ giáo, nó có nghĩa đen là quỳ bên cạnh thầy để được nghe giáo pháp trực tiếp. Đó là giảng đường truyền thống, và người thầy học trò phải làm hết tất cả các bổn phận cung phụng người thầy để cho người thầy hài lòng thì mới truyền được, bằng không là giống nghề. Người Trung Hoa cũng có thói quen như thế, gia truyền thôi. Và ngay cả trong người thân huyết thống, không phải ai người ta cũng truyền bí kíp Võ Lâm đâu. Chỉ có tâm đầu ý hợp và trung thành người ta mới truyền. Còn Phật pháp thì không thế. Phật pháp là rộng mở, và Đức Phật nói là như thế này: không có bí mật trong bàn tay chánh pháp của ngài. Những gì ngài nói nó rõ mồn một như là những cái vân tay hoa tay trên cái bàn tay lòng bàn tay của mỗi người nhìn là có thể thấy. Và Hoàng Pháp Phi cũng như thế, không có giống nghề. Thế mình giúp cho bạn của mình với tư cách là một người thân mà thấy không hiệu quả, ta đi tư vấn các vị thầy, các sư cô giỏi hơn mình, hoặc là các sư huynh hoàng pháp viên giỏi hơn mình có kinh nghiệm hơn, để ta tìm ra một cái đoạn kinh nào đó hữu nghiệm cho tình huống này. Kinh đó, nó chính là một sự đánh động. Bản thân mình cũng phải rung động với cái lời kinh đó thì mình mới hy vọng người khác rung động theo. Mình tiếp nhận một cái lời kinh mà giống như không có gì hết. Khi nãy đang nói chuyện với một Phật tử, có một vị nói rằng là nãy giờ không biết làm sao mà nói chuyện với thầy có cái cảm giác có lường điện nó lăn lăn. Có thể nó có hai cái lý do để dẫn đến phản ứng này. Thứ nhất là áp phê. Ví dụ như nghe ông thầy dự từ nói cái gì đó nó chói tai quá, nó ngược lại với những gì mà mình nghe nãy giờ, cho nên hai cái này nó đấu đá lẫn nhau và nó tìm cái phần dành chân lý. Và cái tính áp phê đó có thể làm cho người đó cảm nhận từ góc độ vô thức bên trong, cho nên cảm thấy nó lăn lăn lạ lạ hay sao đó. Cái thứ hai như là một sự kháng cự. Chân lý mà tôi biết được nó khác với chân lý mà thầy vừa chia sẻ. Chân lý, nếu chân lý tôi là đúng thì chân lý thầy là sai, cho nên tôi chỉ ghi nhận thôi, tôi không chấp nhận. Và hai cái điểm đang kháng cự nó bắn nhau, bây giờ bùng một cái, bây giờ phải có vế chắn bật lại, nó dọn ngược ra. Chân lý đến gõ cửa cũng bằng thừa. Và đôi lúc á, khi mình chia sẻ với người khác nó cũng có gặp những tình trạng đó. Họ đang cài đặt một chân lý trong một cái hệ thống nhận thức của họ rồi. Chân lý đó có thể là tôn giáo của họ, có thể là tín ngưỡng dân gian, có thể là niềm tin mê tín, có thể là một quan điểm chính trị, một hệ thống triết học nào đó, trở thành rào cản. Và do đó ta rất là khó để thâm nhập vào, thẩm thấu vào. Thì trong những trường hợp đó đừng có nên thất vọng, và đừng có cố tình chứng minh cái lời kinh của mình là chân lý vượt trội hơn họ, vô tác dụng. Nói họ như thế này: những thuốc tâm linh mà các ông chị, ông bà đã uống trong thời gian qua đó, nếu thật sự chưa có tác dụng trị liệu đó, thì tôi xin đề nghị trước khi mình bỏ, tức là cấp cần không cần điều trị gì hết, để chết thì chết, sống là sống, thì các anh chị hãy thử cái phương thuốc này. Nó không có tốn tiền, nó không có tác dụng phụ, biết đâu nó có thể giúp cho ông bà vượt qua khó khăn thì sao. Nói mà thái độ ăn cần như thế thôi, gây áp lực như chừng nào thì người ta bị dọn ngược và ta sẽ phủ định nó. Còn giờ mình nói như không cần và nói như một giá trị tham khảo. Khi mà tất cả mọi thứ đã phải đầu hàng trước cái bế tắc về một cái bệnh trạng tâm lý nào đó mà người đó vượt qua không được, thì lời kinh Phật sẽ là một giá trị thay thế, người ta sẽ tiếp nhận nó dễ lắm. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba đó là trong những bài kinh mà mình hành trì theo các pháp môn, các hoàng pháp viên có thể chọn ra những cái câu mình tâm đắc nhất. Ví dụ như là hành giả Tịnh Độ Tông đó, thì hầu như ta thuộc nằm lòng bài kinh A Di Đà. Quý Phật tử miền Bắc và miền Trung đó, phần lớn là thuộc âm Hán Việt. Quý Phật tử miền Nam đó, thì thuộc các bản dịch khác nhau, phần lớn là bản dịch của Hòa Thượng Thích Huệ Đăng. Gần đây đó là một bản dịch của Hòa Thượng Thích Trí Quảng. Và một số Phật tử khác thì thuộc bản dịch của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Số Phật tử miền Trung sống ở miền Nam thì thuộc bản dịch của Hòa Thượng Thích Trí Quang. Thì cố gắng làm rút tỉa ra những cái lời kinh sâu sắc nhất chia sẻ, tức là lấy tinh hoa mà tôi tạm gọi là danh ngôn Phật dạy, hay là lời vàng Phật dạy. Thế bởi vì rất nhiều người không có thời gian học, thì có thể ta học bài khóa, nhưng mà chia sẻ là chia sẻ ứng cơ. Kinh Di Đà dạy chúng ta ba bước được xem là ba yếu tố không thể thiếu để có được một cái visa nhập cảnh vào Tây Phương. Thứ nhất á, là phước báo nhiều. Như là người tu theo tịnh độ á, mà làm phước lơ tơ mơ, làm phước tàn tàn, làm phước lấy lệ thì không có cửa để có được cái visa. Bởi vì Phật Di Đà sẽ không cấp cho chúng ta cái đơn để điền. Thứ hai là căn lành lớn. Mà căn lành được định nghĩa trong Phật học á, nó khác hoàn toàn với quan niệm dân gian. Đó là không còn tham sân si. Nhiều người hiểu căn lành là sao? Mới sinh ra có thói quen ăn chay, không thích ăn cá thịt là căn lành. Nó là một phần rất nhỏ của căn lành thôi. Có người thích đi chùa, nói là người này có căn tu, có căn lành, cũng là một phần rất nhỏ, không đáng là bao. Không tham, không sân, không si là căn lành. Mà căn lành vừa vừa chưa được, Đức Phật dạy là phải căn lành lớn. Thứ ba, nhân duyên tốt lớn. Nhân duyên tốt có nghĩa là sao? Mình tạo môi trường cho người khác tu. Ví dụ như lãnh đạo của ban trị sự Phật giáo Kiên Giang đã phải tốn một năm đầu tư. Lãnh đạo của ban pháp trung ương đã tốn một năm phối hợp. Chính quyền địa phương đã tạo những điều kiện rất là tích cực. Như ngày hôm qua chúng ta thấy một cái lễ khai mạc rất hoành tráng, chưa từng có trong lịch sử mấy nghìn năm của Việt Nam. Đó là tạo nhân duyên tốt lớn. Phật giáo mà không được chính thể đang quản trị quốc gia ngay thời điểm mà Phật giáo đang có mặt á, ủng hộ, thì triết lý của Phật giàu có cao siêu chẳng qua chỉ là các bảo vật ở trong vườn bảo tàng, mà người thưởng lãm đến á, thì rất tâm đắc, bái phục, khen ngợi, mà rồi không có giá trị thực tế. Nhân duyên lớn tốt đó, nó sẽ giúp cho Phật pháp trở thành là có mặt ở trong mọi ngõ ngách của cuộc đời, trở thành là sự lựa chọn tâm linh. Và ngày hôm qua nếu chúng ta để ý, có sự hiện hữu của một vị linh mục giáo xứ tại đây để tượng trưng cho sự đại đoàn kết giữa các tôn giáo. Và ba bài phát biểu của bí thư tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang, rồi của hai nhân vật quan trọng còn lại đó, đều xác quyết rất rõ cái tính đồng hành của Phật giáo trong dân tộc. Hay nói cách khác là ngầm ám chỉ rằng đất nước này chọn đạo Phật làm con đường tâm linh, đất nước này chọn đạo đức Phật làm đạo đức xã hội, đất nước này chọn minh triết Phật giáo đó làm cái minh triết cho đời sống. Đó là một sự trở về nguồn mà tổ tiên của chúng ta vào thời đại Lý và Trần đã từng đi qua. Không có gì làm quá muộn màng với một sự trở về nguồn. Và đó là cái điều mà ta nên mạnh dạn cảm nhận và hãnh diện với chúng ta, truyền bá tư tưởng này. Mỗi vị có lịch ăn thể ấn tống cái lễ khai mạc ngày hôm qua ra từng tỉnh thành để cho các cấp lãnh đạo chính quyền ở các địa phương khác thấy, và ít nhất nó tạo ra một giá trị tham khảo lớn. Có đủ được căn lành tốt, phước báo lớn, nhân duyên tốt nhiều thì ta mới có được cái visa nhập cảnh. Điều thứ tư đó, kinh Di Đà dạy là gì? Phải quán chiếu. Gió thoảng, suối chảy, mây reo, chim hót líu lo đều là pháp âm. Ta đừng hiểu theo cái nghĩa đen của từ nhé, mà phải hiểu theo cái nghĩa triết lý. Cái nghĩa là lấy dữ liệu của cuộc sống mà bình thường ta nghĩ rằng nó không có giá trị chi hết á, tới lúc mình vứt bỏ đi đó, trở thành một công cụ để truyền bá Phật học. Kinh Di Đà sâu sắc lắm. Đạo Phật là tôn giáo sử dụng hình ảnh hoa sen nhiều nhất trong các tôn giáo tại Ấn Độ. Và Đạo Phật dạy chúng ta là lấy dữ liệu bùn tanh, nước đậm, ao tù để tạo ra một con hoa sen hương sắc, gương, nhụy, cánh, hạt có mặt cùng một lúc, với tư cách là một búp sen dưới bùn, búp sen giữa nước, búp sen trên mặt nước, búp sen đã nở vài cánh, hoa sen đã nở nhiều cánh, hoa sen nở trọn vẹn, không có hoa nào được như thế. Bỏ dữ liệu đang có đi tìm một cái gì khác đó là sự sai lầm về phương pháp luận Phật học. Cho nên học cái chất liệu của kinh Di Đà đó, thì chúng ta phải khuyên những người mà đang gặp những khó khăn là không đào tẩu khỏi bế tắc mà họ đang có. Cái khuynh hướng tẩu vi thượng sách đó là cái thói quen của rất nhiều người trong chúng ta và những người khác tôn giáo với mình. Là Phật dạy chúng ta lấy dữ liệu khổ đau đó, lấy những dữ liệu bế tắc đó làm nền tảng để chuyển hóa. đào tẩu thì dễ lắm. Ví dụ như mình đang ngồi trong hội trường đợt quá đi, nếu lỡ mà cúp điện, đi ra bên ngoài mát liền thì có gì để nói nữa. Không có đủ máy lạnh, không có quạt máy quạt tay mà mình vẫn có thể tạo ra được một cái lệnh điều khiển điều hòa bằng nhận thức, bằng cảm xúc. Nóng hay không là thuộc về cảm giác thôi, thì ta chưa phải là người đã thắng được nghịch cảnh. Như vậy cái thông điệp thứ tư của Kinh Đại Di Đà là lấy dữ liệu đang có là một công cụ truyền bá Phật học, và nếu ta áp dụng với góc độ là tiếp biến văn hóa là cực kỳ sâu sắc. Từ lâu xa đó, Phật giáo Việt Nam đã vay mượn dữ liệu văn hóa ở Trung Hoa làm nền tảng để truyền bá Phật học. 50 năm trước trở về trước, điều đó được xem là thích hợp, bởi vì phần lớn người Việt Nam đều biết ít nhiều chữ Hán, thậm chí có thể đọc được văn bản chữ Hán gốc mà không cần phải giải thích nghĩa nó. Bây giờ là tính thuần Việt đã được xem như là chính sách quốc ngữ rồi, do đó ta phải thay thế dần dần. Việt Nam có cái nền văn hóa riêng, có phong tục tập quán riêng, và biến phong tục tập quán này thành một dữ liệu đó thì người Việt Nam sẽ hiểu sâu sắc hơn. Ví dụ như rất nhiều người Việt thờ ông Quan Công. Quan Công là một vị anh hùng dân tộc của Trung Quốc thôi. Yếu tố gọi là bên phòng nó rất là cao, và là dữ liệu lịch sử có thật là không bao nhiêu. Trong khi đó ta có Thánh Trần Hưng Đạo là một người Phật tử, và là một trong rất ít các vị tướng thiên tài đã được thế giới thừa nhận. Tại sao ta không thờ Đức Thánh Trần mà lại đi thờ Ngài Quan Công làm gì? Như vậy là ta chưa có tiếp biến được văn hóa. Ta bỏ rơi cái dữ liệu văn hóa bản địa có gốc rễ với Phật giáo rất là lớn, mà ngày nay đền Trần ở Nam Định đó, được chính người Việt Nam đánh giá rất cao. Cho đến ngày mà khai ấn là các vị lãnh đạo cao cấp quốc gia đã đến nơi này. Cho nên dần dà ta phải biến cái dữ liệu văn hóa đó có mặt ở trong các chùa và trong các gia đình đó, quý vị nên thờ hình tượng của Đức Trần Hưng Đạo, vì Trần Hưng Đạo cũng là một người tu thiền mà. Ở chiến trận là một tướng đại tài, khi về lại gia đình và trong tương quan xã hội là một thiền sư. Đó là cái tinh hoa của Phật giáo Việt Nam, ta không tìm thấy được ở các Phật giáo ở những nước khác. Ông Táo cũng có gốc rễ từ người Trung Hoa, và nhiều dữ liệu khác như là Thủy Tề Chú Sứ ở Ân Giang Châu Đốc, và gần đây ở tại Sóc Trăng của có gốc rễ văn hóa của Ấn Độ, từ bà Chú Hằng, Chú Sông Hằng đó nhập cảng vào Việt Nam. Bây giờ người Việt Nam mình đã sử dụng cái dữ liệu này nhiều, và do đó ta bỏ đi những cái gốc rễ văn hóa của Việt Nam chúng ta. Trương Chắc Trương Nhị là hai nhân vật rất quan trọng, và sử liệu ngày nay chứng minh rằng là chịu ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo rất lớn. Nếu ta nâng hai bà lên thành là chúa xứ thì cái tinh thần yêu nước, bảo vệ biên cương bờ cõi mà những người phụ nữ được hiểu là phải yếu đó, có một vai trò khá lớn mà lịch sử chúng ta đã chứng minh. Thì tại sao mình không sử dụng những dữ liệu văn hóa này mà lại phải nhập cả một văn hóa khác? Còn trong Phật giáo chúng ta lại có hình ảnh của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nam nhi có râu quai nón, nhưng mà vào Trung Quốc á, và Việt Nam trở thành là một đức mẹ từ bi, trở thành hình ảnh người nữ. Bởi vì tại hai quốc gia này văn hóa mẫu hệ đó đóng một vai trò khá quan trọng. Đó là một sự tiếp biến văn hóa. Ngày cách đây 2 ngày chúng tôi thuyết giảng cho khoảng 7.000 người tại lễ đài Bồ Tát Quan Âm Nam Hải do Tỉnh Hội Phật Giáo Bạc Liêu tổ chức. Thì chúng tôi thừa nhận được một cái giá trị rất là đặc biệt, đó là Thủy Tề Chú Sứ đó cách cái tượng đài Phật Bà Quan Âm khoảng chừng 3 cây số thôi, mà trước năm 1973 đó nó được xem là cái điểm tựa của nền văn hóa bản địa tại nơi đây. Thì Hòa Thượng Thích Trí Đức của Phật Giáo Bạc Liêu, lúc đó là chánh đại diện Phật Giáo Bạc Liêu thuộc Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, đã có sáng kiến và được sự ủng hộ của một vị cư sĩ bác sĩ nổi tiếng vào thời điểm đó là Huỳnh Hữu Vinh hay là Phước Vinh gì đó, dẫn động quần chúng Phật tử tạo một tượng đài Quan Âm, xây ra hướng biển Đông và đặt tượng Quan Âm đó là Quan Âm Nam Hải. Lúc đó đó thì tượng cách cái bờ biển khoảng chừng 10 mét thôi, nước đôi lúc tập lên bờ và làm hư cái đế cái đài đó. Đến năm 1994 đó thì ban trị sự Phật giáo tỉnh Bạc Liêu đã vận động và xin phép chính quyền cho phép trùng tu cái đế. Đến năm 2004 đó thì chính quyền địa phương đã bắt đầu chính thức thừa nhận tượng đài Bồ Tát Quan Nam Hải đó là một dữ liệu văn hóa quan trọng của tỉnh. Và năm ngoái, tức là năm 2009, tỉnh lại thêm một lần nữa chính thừa nhận đây là lễ hội văn hóa lớn nhất của tỉnh. Chỉ trong vòng có 37 năm thôi, dữ liệu văn hóa Phật giáo đã được thay thế cái dữ liệu văn hóa Ngoại Lai rồi. Và khi chúng tôi đến trên đường đó, chúng tôi đã dừng lại tham quan thì thấy là cái miếu bà Thủy Tề Chú Sứ đó, số lượng người đến ít hơn vì diễn ra cùng một ngày 22, 23, 24 tháng 3 âm lịch. Nếu mà ta bám vào cái lễ truyền thống 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 là 3 ngày của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm thì ta thua rồi. Ta lại lấy cái ngày của Thủy Tề Chú Sứ luôn để làm. Lúc đầu số lượng người dễ ít. Bây giờ nếu quý vị ngày hôm nay có mặt tại đó, số lượng người đến tại lễ đài Quan Âm Nam Hải của chúng ta gấp vài chục lần, thậm chí vài trăm lần. Và một cái hội chợ rất hoành tráng đã diễn ra tại cái khu vực Thủy Tề Chú Sứ, nhưng mà số lượng người thua rất nhiều so với cái lễ đài Quan Âm của chúng ta. Và do đó Phật giáo tỉnh Bạc Liêu từ năm 1973 đã lấy cái dữ liệu này nè, cho nên gắn thêm hai ba cái ngày 22, 23, 24 tháng 3, vốn không gắn liền với Bồ Tát Quan Âm gì hết, nhưng lại xem là lễ vía Bồ Tát Quan Âm. Và đây là cái ứng dụng của kinh A Di Đà. Chứ nếu như quý vị nhiệt tình với pháp môn A Di Đà mà mình đang thực tập, ai tới mình cũng kêu niệm Phật đi, đâu giải quyết được gì đâu. Có thể giảm bớt đau, mà giảm đau không phải là giải pháp. Giảm đau chỉ là khoanh dùng, giống như tiêm chích một cái mũi thuốc, khoanh dùng các cái độc tố lại một chỗ thôi. Giải quyết phải là thực tập và chuyển hóa. Thì đó là bốn cái dữ liệu mà chúng tôi dẫn chứng ra để minh họa rằng là nếu ta bỏ rơi cái dữ liệu của cuộc đời thì ta không thể nào làm đạo được. Và Hoàng Pháp Duyên phải nắm điều đó. Điều thứ tư, Hoàng Pháp Duyên phải chia sẻ bằng kinh nghiệm thật. Kinh nghiệm thật nó có một cái sức truyền dẫn rất là tích cực so với những cái kinh nghiệm của giáo dục học đường. Ví dụ như quý vị nghe một vị giảng sư nào đó nói về cái kinh nghiệm của vị ấy trước khi đến với Đạo Phật, khổ đau thế này thế kia, bây giờ đến với Phật rồi thì có một cái sự dị màu. Bây giờ mình truyền đạt lại cái kinh nghiệm đó cho một người khác á, thì cái giá trị chuyển hóa nó sẽ tốt hơn, khích lệ nó sẽ mạnh hơn. Còn bây giờ mình chỉ nói là thiên trời địa đất cử mất tồn toàn lặp lại quy văn thì đảm bảo không có tác dụng gì hết á. Và do vậy quý vị cũng nên rút tỉa các kinh nghiệm của mình. Đừng có mặc cảm khi mình có một cái quá khứ, có một cái vết gì đó không được đẹp. Chia sẻ nó với người thân, chia sẻ nó với những người dân, chia sẻ nó với những người mà không có thiện cảm về Phật giáo. Và cái quan trọng là kể từ khi tiếp nhận để cho chánh pháp hiện hữu trong con người chúng ta đó, ta trở thành một con người rất mới. Thì kinh nghiệm này sẽ làm một bài học rất là ấn tượng và điển hình. Năm lần thuyết giảng tại trại giam K20 Quỳnh Hồng Trung, tỉnh Bến Tre vào năm 2008 và 2009 đó, chúng tôi có mời thầy Đạt Ma Phổ Giác là anh ba của chúng tôi, anh ruột đấy. Vì anh ấy có một cái quãng đời quá khứ đó, tứ độ thường, tự tử mấy lần không chết. Và khi thoát chết từ cái tự tử thì anh ấy đã gỡ thơ. Lúc ấy chúng tôi đang ở Ấn Độ và yêu cầu có một lời khuyên. Thì chúng tôi gỡ fax về lập tức, trong đó có ba nội dung là bàn tay này, con người này, tư duy này đã từng làm khổ đau cho gia đình mình và cho cuộc đời, thì hãy lấy nó làm cái công cụ để mang lại hạnh phúc. Điều thứ hai, chết không phải là một giải pháp, nó sẽ làm bế tắc nhiều hơn. Gia đình của anh sẽ khổ đau từ cái chết của anh, cha mẹ chúng ta sẽ khổ đau từ cái chết của anh, và những người đang cộng sự dưới trước của anh sẽ bị khổ đau từ cái chết của anh. Cho nên hãy lấy cuộc sống này để làm mới lại, đừng đầu hàng những bế tắc. Điều thứ ba, thất bại, trắng tay, nó chỉ là tính giai đoạn thôi. Nếu ta nỗ lực, có phương pháp, có tấm lòng, có nghệ thuật, ta sẽ làm mới và trở thành thành công. và Phật pháp sẽ giúp cho anh làm được việc này. Chứ tôi mới giới thiệu với anh ra Thường Chiếu để tu. Từ một người nghiện ma túy nặng ở Thường Chiếu với một cái kỷ luật sắt, anh ấy đã không còn nghiện nữa và cũng đã bỏ rượu, bỏ gái ghiếc và bài bạc, cướp giật mọi thứ hết. Và bây giờ là trở thành một giảng sư đi thuyết pháp và chia sẻ lại các tù nhân trong các trại giam. Đó là một cái kinh nghiệm rất là thật. Có gì phải mặc cảm gì cái quá khứ của mình không? Quan trọng theo đạo Phật là hiện tiền bây giờ, vì tương lai nó nằm ở trong lòng bàn tay của hiện tại thôi. Cho nên cái bố chốt đó quan trọng nhất. Vì đó cố gắng chia sẻ các kinh nghiệm thật này và gắn liền với cái lời kinh Phật dạy một cách xúc tích, tránh nói về cái tôi của chúng ta. Chia sẻ kinh nghiệm nó cũng lấy cái tôi của mình là một dữ liệu để tham khảo, nhưng không phải là để tôn vinh nó, mà là để trừng phạt nó. Nó đã từng xấu thế này, nó đã từng gây khổ đau thế kia, nhưng bây giờ nhờ Phật á, nó trở thành dễ thương hơn, hạnh phúc hơn, bình an hơn. Cho nên quý vị, nếu không có những kinh nghiệm khổ đau trong quá khứ trước khi gặp Phật, thì chia sẻ các kinh nghiệm của những người bạn mà mình biết, để người ta không có cảm thấy là mình bị bế tắc rồi, cuộc đời, quãng đời của mình còn lại là hết rồi. Truyền một sức sống mới cho họ, đang trở thành một người tuyệt vọng, trở thành một người phấn chấn vươn lên, đang là một con người gọi là an phận thủ thường, trở thành một người đi nỗ lực lăn xả tìm kiếm một giải pháp. Nếu không phải là kinh nghiệm Phật, nó không có một sức truyền dẫn, một cái kháng thể mạnh như thế để làm lại cuộc đời. Và cố gắng là đừng bao giờ tôn vinh cái tôi. Tôi thế này, tôi thế kia, ngày xưa tôi thế nọ, bây giờ tôi như thế này. Như vậy mình không phải là thuyết pháp, không phải là giảng kinh mà đang giảng cái tôi. Cái tôi giảng nhiều chừng nào là người ta xa lánh đạo Phật chừng đó. Có nhiều Phật tử thích cái những bài giảng chúng tôi, đến gặp chúng tôi và nói là thầy giảng hay quá. Chứ tôi nói có gì đâu hay, nói đúng lời Phật dạy là hay. Như vậy hay là lời Phật, chúng tôi chỉ là một công cụ. Không có chúng tôi, có hàng ngàn vị khác, mà hiện nay có hàng ngàn vị rồi. Bằng hoàng pháp đều là những vị tinh hoa. Ngày hôm nay đang lắng nghe các vị tông đức lãnh đạo chia sẻ các kinh nghiệm hoàng pháp. Các vị ấy truyền quả Phật pháp khắp nơi. Có người thì thích lưu lại băng đĩa, có người không thích, giống như là các đàn chim không để lại dấu vết. Mỗi người có một hành vi khác nhau, không thể dựa vào một vài cái băng giảng rồi đánh giá thế này thế kia. Và những vị giảng mà không để băng giảng là mình đánh giá thấp, hoặc là mình không có tôn trọng cao quý các vị ấy. Cho nên phải hạn chế cái tôi. Là một hoằng pháp viên, quý vị phải nhớ, không cần giảng hay, chỉ cần giảng đúng nè, mà đúng trở thành hay. Hoằng pháp viên không phải là một anh hề ở trên một gala cười, làm sao cho ta cười phá lên được xem là thành công. Không phải. Phải làm sao là kể từ khi nghe một cái chia sẻ Phật pháp, họ trở thành một con người suy nghĩ và bắt đầu có những sự thay đổi rất là tích cực trong con người của họ. Đó là sự thành công. Giảng đúng rồi trở thành hay thôi. Có thể rất khô, không sao hết á. Cho nên mặc dù quý vị sẽ được huấn luyện về cái kỹ năng đứng lớp, kỹ năng nói chuyện trước quần chúng, kỹ năng tạo ra những nụ cười, kỹ năng làm cho cái không khí buồn tẻ trong giảng đường nó bị phá vỡ đi, nhưng nó không phải là mục đích. Mục đích là đưa Phật pháp vào trong đời sống của họ. Gia đình cái tôi hạn chế nhiều chừng nào đó, thì Phật pháp trở thành được vinh danh chừng đó. Điều thứ năm, hoằng pháp viên đó khác với một giảng viên hay giảng sư, pháp sư. Ở chỗ đó, đừng bao giờ cho mình là thầy của những người đang đồng học với mình, mà phải xem mình là bạn đó. Cho nên là phải tạo ra một cái cơ hội để thảo luận, để mình chia sẻ một cái ý kinh nào đó, mời gọi bạn của mình chia sẻ. Ví dụ anh thấy ý kinh đó như thế nào, để cho họ cảm nhận, phân tích, đánh giá. Và phải giúp cho họ có được một cái cơ hội để giữ phần ở trong Phật pháp. Chứ mình nói mình rót từ đầu chí cuối, bắt buộc họ nghe hết giờ, thôi về đi, mai tới học nữa, thua. Nếu năng động hơn đó, thì các vị có thể in ra những cái câu lời giảng Phật dạy thành những tờ giấy nhỏ. Mở chùa Giác Ngộ, chúng tôi phối hợp với cái nhóm Phật tử lời Phật dạy .com in kinh Pháp Cú 423 câu. Mặt trước là hình một Đức Phật với nhiều phong cách của các quốc gia khác nhau, mặt sau là một lời Phật dạy và để tặng biếu. Thì một cái bộ như thế nó tốn khoảng 100.000 đồng tiền giống in á, nhưng mà có ý nghĩa rất là lớn. Nếu quý vị không làm được điều đó thì có thể lấy máy photo rồi đánh máy chữ lên, chích ra nhiều câu Phật ngôn mình cắt ra. Và khi mà mình chia sẻ với những người chưa biết đạo Phật á, mình tặng cho họ những câu Phật ngôn mà mình tâm đắc đó. Rồi hẹn ngày hôm sau hay là vài ba ngày thì theo cái thời gian thuận lợi của hai bên, và mình gặp họ yêu cầu họ chia sẻ cái lời Phật dạy đó, chứ không phải là mình tới mình giảng nữa. Và cái chia sẻ nào đúng á, khích lệ tán dương, chia sẻ nào nó có những cái giới hạn á, thì ta góp phần trao đổi cho họ, lấy những cái kinh nghiệm học của mình sâu sắc hơn để giúp cho họ trở thành là người hiểu đạo Phật đúng hơn. Cái tính cách chia sẻ như thế nó sẽ đi vào lòng người rất là dễ. Thì bây giờ mình tặng cho họ một cái quyển sách thời gian đó họ đọc, mà nếu cái tác phẩm đó nó quá cao, thuật ngữ quá nhiều thì người ta lại bị bế tắc, không có từ điển. Cho nên trích những cái câu nào đơn giản thôi. Hoàng pháp viên làm công việc rất đơn giản mà có hiệu quả. Có những lúc ta phải chủ động tạo ra những câu hỏi, viết trên giấy, mang sẵn tặng cho người đó, hoặc là trong thảo luận đặt ra những câu hỏi. Câu hỏi ứng dụng đó: bạn hiểu thế nào nếu áp dụng chánh kiến ở trong các đoàn thể xã hội? Ta đưa ra những tình huống. Tình huống 1, đoàn thể khác tôn giáo với Phật. Tình huống 2, đoàn thể những đảng phái. Tình huống 3, đoàn thể các Phật tử. Thì hãy tự đặt mình là một thành viên trong ba đoàn thể này để trải nghiệm cái phản ứng trước nội dung chánh kiến mà Đức Phật dạy như thế nào. Ta đặt ra những cái tình huống để cho họ dự phần vào. Thì phần thảo luận đó, bao giờ nó cũng tạo ra một cái không khí rất là sôi nổi và ấn tượng, không ạ? Và quý vị cũng nên cố gắng làm việc ấy. Cái bước là thứ 6 đó, đó là hồi hướng. Trong một giảng đường truyền thống đó, thì sau một cái thời giảng ta đều có hồi hướng công đức. Nhưng một cái giảng đường hiện đại nó không như thế. Chúng tôi đã từng thuyết giảng trong các cái room bao talk, mình không thấy mặt những người đang nghe thuyết giảng. Người thuyết giảng đó là người già, người trẻ, nam, nữ, hoàn toàn không biết. Họ là Phật tử hay là người chống đạo Phật ta cũng không hay. Họ có thiện cảm với ta hay là vào để phá phách ta, ta cũng không rạch. Do đó cái giảng đường của internet á, là một giảng đường ảo nhưng lại có tác dụng thật. Ta cứ trình bày Phật pháp một cách nghiêm túc. Và do vậy đó, những người chống phá ta bằng những cái gọi là chat test bằng văn bản á, ta đừng quan tâm. Nhiều người quá quan tâm về điều đó cho nên tâm nó trở nên rối loạn và không thể tập trung vào bài giảng nữa. Phải xem phớt lờ chút. Và đến lúc mình phải cao cơ hơn, ta đang chửi mình mà mình hoan hỷ rồi chia sẻ với góc độ nâng đỡ họ để giúp cho họ nhận ra cái hay hơn, chứ không cần là nhận ra cái sai lầm. Sai lầm tự họ sẽ biết thôi, còn nhận ra cái hay hơn tự động họ sẽ thay đổi. Thì ngay cả công trác trên đường đó ta cũng phải hồi hướng công đức. Còn ở những cái nơi ví dụ như là công viên, vỉa hè, đang đi bách bộ, hoặc là sáng tập thể dục, chạy thể thao chung với nhau, mình chia sẻ Phật pháp thì cần gì phải hồi hướng. Nhưng người ta hồi hướng bằng cái tâm, mình mong cho người ấy sẽ gặp được Phật pháp hơn, và kể từ thời điểm này đó, con người của người ấy nó sẽ trở nên là rất là khác. Đó là một hồi hướng công đức rất là tốt. Chứ đừng có cầu nguyện cho mình tôi dấn thân là hoàng pháp viên, tôi xin hồi hướng công đức này cho cháu ngoại của tôi sau này trở thành giảng sư hay trở thành là giáo sư, bác sĩ. Ích kỷ, nên là rất ích kỷ. Mình hồi hướng cho người kia đến với đạo Phật, tâm bao giờ cũng rộng lượng, cởi mở, vân vân. Chúng tôi hy vọng rằng với 6 cái bước đó, nếu quý vị suy nghĩ và thấy cái gì có thể ứng dụng được đó, thì sau cái khóa thực tập tại đây đó mình áp dụng liền. Và mỗi khi có cái tác dụng đó, đối với những người nào mà mình chia sẻ, quý vị nên viết lại các cái bút ký hay nhật ký và gửi cho ban hòa pháp, đó là Đại Đức Thích Đức Thắng, trưởng ban hòa pháp của tỉnh hội, cũng là phó thư ký và chánh văn phòng của tỉnh, nơi sẽ giữ hết tất cả các dữ liệu này. Và những cái kinh nghiệm nào hay, những cái tình huống nào đặc sắc đó có thể tập hợp lại ra thành một tác phẩm. Thì về sau đó, ta sẽ có rất nhiều dữ liệu để tham khảo. Còn nhiều người tiếc thời gian, những cái kinh nghiệm mình đạt được mà mình không có chia sẻ cho những người khác, không phải lần mò bắt đầu từ con Giê-xu như chúng ta thì uổng thời gian lắm, uổng công sức lắm. Khi mà mình là có được một cái dữ liệu nào đó là phải viết liền ra giấy, qua rồi nó quên. Hoặc là việc cuốn hút theo việc, sống sau đẩy sống trước, rồi ta phải lao theo cái tình huống mới, và như vậy ta bỏ cơ hội để chia sẻ những cái kinh nghiệm rất hay và có giá trị cho cuộc đời. Thì hôm nay chia sẻ ngắn với toàn thể quý vị, chúng tôi chỉ mong mỏi là sau cái khóa học này đó, tất cả chúng ta là hoàng pháp viên, là giáo lý viên, là người chia sẻ kinh nghiệm tu học với những người hữu duyên với chúng ta trong cuộc đời. Chân thành cảm ơn chư tôn đức lãnh đạo Ban Hoàng pháp Trung ương, chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bạc Liêu và Đại đức Thích Chí Tuệ, Đại đức Thích Phước Thắng, và kính chúc quý học viên được an lành, thành công trong nhiệm vụ được Phật giao phó.